Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Tâm Minh Lê Đình Thám dịch và chú giải, băng thứ 6. Để phá trừ cái nghi của ông A Nan, Phật dạy cho biết cả cái một và cái sáu đều là giả dối không thật. Nếu nói là một, thì tại sao con mắt không nghe, lỗ tai không thấy? Nhưng nếu nói là sáu, thì tại sao con mắt vừa thấy, lỗ tai vừa nghe? Thì ý thức đã nhận biết sự này và khác. Sự thật, tâm tính cũng như hư không, không có gì là một hay là sáu. Khi thấy cái hư không trong đồ vuông, đồ tròn, thì hình như có hư không vuông, hư không tròn khác nhau. Đến khi trừ bỏ các đồ vuông tròn, thì lại gọi hư không là một. Nhưng sự thật, hư không vẫn là hư không, vốn không hề có khác. Làm sao lại có cái đồng, vốn không hề có vuông tròn? Làm sao lại có cái một? Tâm tính nương nơi sáu căn, cũng như hư không ở trong các đồ vuông tròn, vốn không có gì là sáu hay là một. Tâm tính diệu minh viên mãn cùng khắp. Chỉ do không giác ngộ tâm tính như thế, riêng nhận cái minh làm giác, mà năng sở hiện ra. Năng sở đã thành lập, thì sở minh ảnh hưởng đến năng minh, và năng minh phải bị cột vào trong phạm vi sở minh, không thể rời khỏi. Nhân đó, nơi một tính viên mãn yên lặng có nhiều tự tướng phát sinh. Đối với sắc trần thì có nhãn căn, đối với thanh trần thì có nhĩ căn, đối với hương trần thì có tỷ căn, đối với vị trần thì có thiệt căn, đối với xúc trần thì có thân căn, đối với pháp trần thì có ý căn. Tính sáng suốt yên lặng bị gắn vào lục trần, nên nương với sáu căn mà phát ra có thấy, nghe, hay, biết, làm cho những vật vô tri cũng rong ruổi chạy theo trần cảnh. Do đó, đối với mỗi trần đều có những cơ quan thích hợp là phù trần căn và tịnh sắc căn để thu nạp. Phù trần căn thì do bốn món đại thô phù kết hợp mà thành, ai ai đều có thể nhận được. Tịnh sắc căn thì do bốn món đại thanh tịnh tạo thành, không thể đem nhục nhãn mà thấy được, nhưng vẫn là vật chất như luồng điện. Thông thường đều nghĩ ý căn thuộc về tư tưởng, không có gì là vật chất. Nhưng trong đoạn này thì Phật đã chỉ rõ ý căn cũng có phù trần căn và tịnh sắc căn như các căn khác. Phù trần căn này theo sự hiểu biết hiện nay là khối thần kinh trung ương của các loài động vật. Chi 4. Chỉ ra hư vọng không thật, phát minh chân tính thì viên thoát. A Nan, sáu căn như vậy do tính giác minh kia chuyển thành minh giác, mất tính sáng suốt, dính với cái vọng mà phát ra hay biết. Vậy nên ông nay rời sáng rời tối thì không có cái thấy, rời động rời tỉnh thì không có cái nghe, không thông không bịch thì cái ngửi không sinh, không vị không nhạc thì cái nếm không phát ra, không ly không hợp thì cái biết xúc vốn không, không diệt không sinh thì cái rõ biết không gá vào đâu. Ông chỉ đi theo những động tĩnh hợp ly, không vị có vị, thông bịch, sáng tối sinh diệt, cả 12 tướng hữu vi đó, đi đến rút được một căn ra khỏi cái dính, phục vào bên trong, phục trở về tính bản chân, phát ra tính sáng suốt bản lai. Tính sáng suốt đó đã phát minh thì năm chỗ dính khác cũng liền đó được giải thoát. Không do tiền trần mà khởi ra tri kiến thì cái sáng suốt không đi theo căn, chỉ gửi nơi căn mà phát ra. Những đó sáu căn có thể dùng thay lẫn nhau. A Nan, hả ông không biết ở trong hội này, ông A Nan lực đà không có mắt mà thấy, rồng bạc nan già không có tai mà nghe, thần nữ căn già không có mũi mà nghe hương, ông kiều phạm bát đề lưỡi khác mà biết vị, thần thuấn nhã đa không có thân mà biết xúc, do hào quang Như Lai ánh ra, làm cho ông ấy tạm thời hiện ra có thân. Chứ bản chất của ông là gió, thì thân thể vốn không có. Các vị thanh văn được tịch diệt trong diệt tận định, như ông Maha Ca Diếp trong hội này, đã diệt ý căn lâu rồi mà vẫn rõ biết cùng khắp, không nhân tâm niệm. A Nan, nếu các căn của ông đều được giải thoát trọn đủ, thì cái sáng suốt trong tâm tính phát ra. Như thế, thì các phù trần và các tướng biến hóa trong thế gian sự vật đều tiêu mất, như giác gặp nước sôi, nghĩ đó liền hóa thành vô thượng tri giác. A Nan, như người thế gian kia, nhóm cái thấy nơi con mắt, nếu bảo nhắm kín thì tướng tối hiện ra. Cả sáu căn đều tối, đầu và chân giống nhau. Người kia lấy tay rờ quanh ngoài thân thể thì tuy không thấy, nhưng một phen nhận được đầu và chân rồi thì cái hay biết vẫn đồng như trước kia. Duyên vì cái thấy nhân nơi sáng nên khi tối thành ra không thấy, chứ không có sáng mà tự phát ra cái thấy thì các thứ tối hẳn không thể làm mờ được. Căn và trần đã tiêu rồi, làm sao tính giác minh là không thành nhiễm màu cùng cấp. Chú giải: nói tóm lại, chỉ vì không nhận được bản tính tuyệt đối, giả dối lập thành có năng, có sở mà sáu căn, sáu trần và tất cả sự tướng sinh diệt hiện ra. Sự tiến hiện ra tuy nhiều, nhưng bản tính là một. Nhân đó, khi rời bỏ phân biệt, dung hợp năng sở, chứng được bản tính nơi một căn, thì nhận thức mê lầm được diệt trừ và tất cả các căn đều được giải thoát. Được như vậy, thì tâm và cảnh đều là pháp giới tính. Ngoài tâm, không có sự vật. Ngoài sự vật, không có tâm. Tính sáng suốt bản nhiên không bị cột vào nơi các căn và trần cảnh, thiết thật không phải là ngoại vật. Chừng đó, sáu căn có thể sử dụng thay lẫn nhau. Như ông Anarudda đuôi cả hai mắt mà vẫn thấy, như ông Mahakayip diệt hết ý căn mà vẫn rõ biết. Chúng sinh do căn trần đối đãi mà có phân biệt, nên khi không có căn trần thì mờ mịt không còn biết gì. Ngược lại, khi chứng được tính sáng suốt ra ngoài căn trần đối đãi rồi, thì quyết định không còn điều gì có thể lu mờ được nữa. Mục 12. Đánh chuông thật nghiệm tính thường. Đoạn 1. Nghi căn tính không có tự thể. Ông A Nan bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy, chỗ phát tâm cầu được thường trụ trong lúc tu nhân, cốt yếu cần phải cân xứng với những đức tính trong lúc chứng quả. Bạch Thế Tôn, như trong quả vị nào là Bồ Đề, Niết Bàn, chẳng như Phật tính, A-ma-la-thức, không như Lai Tạng, đại viên kính trí, bảy thứ danh hiệu tuy có khác nhau, nhưng thể tính đều thanh tịnh viên mãn, vững chắc như kim cương vương, thường trụ không hư nát. Nếu cái thấy nghe ngoài những tướng sáng tối, động tĩnh, thông bịch, rốt ráo không có tự thể cũng như cái tâm niệm rời tiền trần ra, vốn không có gì, thì làm sao lại đem cái rốt ráo đoạn diệt ấy làm cái nhân tu hành để được bảy quả thường trụ của Như Lai? Bạch Thế Tôn, nếu rời sáng tối thì cái thấy rốt ráo là không. Nếu không có tiền trần thì tự tính tâm niệm diệt mất. Lui tới vần xoay, suy xét chính chắn, vốn không có tâm tôi và tâm sở của tôi, vậy đem cái gì làm nhân để cầu được vô thượng giác? Đức Như Lai trước kia nói cái tính hay biết yên lặng là viên mãn thường trụ, nhưng đã trái với lẽ thường thì rốt cuộc chỉ thành hí luận. Làm sao nhận được lời nói Như Lai là chân thật? Xin Phật rủ lòng đại từ mở chỗ mê chấp cho tôi. Chú giải: nghi căn tính không có tự thể. Ông A Nan nghe Phật giải về nghĩa quyết định thứ nhất rằng chỗ phát tâm lúc tu nhân cần phải phù hợp với bản tính thường trụ, mặt khác về nghĩa thứ hai thì Phật lại dạy tính viên trạm bị dính ở nơi sáu căn, cần phải mở cái nút ấy ra mới được giác ngộ. Như thế thì không thể đem sáu căn trong phạm vi mê lầm mà tu chứng thành quả thường trụ được. Nhưng Phật lại dạy phải lựa một căn mà đi sâu vào để chứng minh không sinh diệt. Do đó, ông A Nan nghi rằng nếu bản tính của lục căn là mê lầm, thì nó phải là sinh diệt và sự thật. Thì cái thấy rời các sắc trần ra, rốt ráo không có tự thể, làm sao lại đem bản tính của cái căn mê lầm ấy làm cái nhân tu hành để thành được vô thượng giác? Mặc dầu trước kia Phật cũng đã có dạy chỗ bất sinh diệt của tính thấy, nhưng tính bất sinh diệt ấy đối với cái thấy hiện tại của chúng sinh không dính dáng gì. Chúng sinh chỉ có cái thấy sinh diệt, làm sao nương theo nó tu hành lại thành được cái quả bất sinh diệt? Đoạn 2. Chỉ ra tính nghe là thường trụ. Phật bảo ông A Nan rằng, ông học về mặt nghe nhiều, chưa hết các điều lậu lạc. Trong tâm chỉ biết xuông cái nhân điên đảo, mà cái điên đảo hiện thật trước đó thì chưa hết được. E ông thành thật còn chưa tin phục. Nay tôi thử đem những việc trần tục để trừ cái nghi của ông. Khi bấy giờ, Đức Như Lai bảo ông La Hầu La đánh một tiếng chuông, rồi hỏi ông A Nan rằng, nay ông có nghe chăng? Ông A Nan và đại chúng đều nói có nghe. Chuông hết kêu, không tiếng. Phật lại hỏi rằng, nay ông có nghe chăng? Ông A Nan và đại chúng đều đáp không nghe. Khi đó ông La Hầu La lại đánh một tiếng. Phật lại hỏi rằng, nay ông có nghe chăng? Ông A Nan và đại chúng đều đáp có nghe. Phật hỏi ông A Nan, thế nào thì ông có nghe, còn thế nào thì ông không nghe? Ông A Nan và đại chúng đều bạch Phật rằng, tiếng chuông nếu đánh lớn lên thì chúng tôi được nghe, đánh lâu tiếng hết, tâm vang đều không còn thì gọi là không nghe. Như Lai lại bảo ông La Hầu La đánh chuông, rồi hỏi ông A Nan rằng, theo ông nay có tiếng không? Ông A Nan và đại chúng đều nói có tiếng. Ít lâu tiếng dứt, Phật lại hỏi rằng, theo ông nay có tiếng không? Ông A Nan và đại chúng đều đáp không tiếng. Lát sau ông La Hầu La lại đánh chuông, Phật lại hỏi rằng, theo ông nay có tiếng không? Ông A Nan và đại chúng đều nói có tiếng. Phật hỏi ông A Nan, thế nào ông gọi là có tiếng, còn thế nào thì gọi là không tiếng? Ông A Nan và đại chúng đều bạch Phật rằng, tiếng chuông nếu đánh lên thì gọi là có tiếng, đánh lâu tiếng hết, tâm vang đều không còn thì gọi là không tiếng. Phật bảo ông A Nan và đại chúng rằng, hôm nay các ông sao nói trái ngược lộn xộn như thế? Đại chúng và ông A Nan đồng thời bạch Phật, làm sao Phật bảo chúng tôi trái ngược lộn xộn? Phật dạy, tôi hỏi ông về nghe thì ông nói là nghe, tôi hỏi về tiếng thì ông nói là tiếng. Chỉ cái nghe và cái tiếng mà trả lời không nhất định như thế, sao lại không gọi là trái ngược lộn xộn? A Nan, tiếng tiêu mất không tâm vang thì ông gọi là không nghe. Nếu thật không nghe thì tính nghe đã diệt rồi, đồng như cây khô, khi tiếng chuông lại đánh lên, làm sao ông còn biết được? Biết có, biết không là tự cái tiếng hoặc không, hoặc có, đâu phải tính nghe kia vì đó mà có, mà không. Nếu tính nghe thật là không, thì còn cái gì biết là không nữa? Vậy nên A Nan, cái tiếng ở trong cái nghe tự có sinh, có diệt. Không phải vì ông nghe cái tiếng sinh diệt, mà làm cho tính nghe của ông thành có thành không. Ông còn lộn lạo, lầm cái tiếng làm cái nghe, lã gì chẳng mê mờ. lấy cái thường làm cái đoạn. Tóm lại, ông không nên nói rằng rời các thứ động tĩnh, đóng mở, thông bịch thì cái nghe không có tính. Như người ngủ mê nằm trên giường gối, trong nhà có người, trong lúc người kia ngủ, giả một cối gạo, người ấy trong chiêm bao nghe tiếng giả gạo, lầm thành vật khác, hoặc cho là đánh trống, hoặc cho là đánh chuông. Tức trong chiêm bao người ấy cũng lấy làm lạ rằng sao tiếng chuông lại vang lên như cây, như đá. Khi chợt tỉnh dậy, liền nghe tiếng chày, thì người ấy tự bảo người nhà rằng chính trong lúc chiêm bao, tôi đã lầm tiếng chày này là tiếng trống. A Nan, người đó trong chiêm bao đâu nhớ những chuyện động tĩnh, đóng mở, thống bịch. Hình như người kia tuy ngủ, nhưng tính nghe không mờ. Dầu cho hình ông tiêu tan, thân mạng dời đổi diệt mất, làm sao tính nghe ấy lại vì ông mà tiêu diệt được? Do các chúng sinh từ vô thủy đến nay đi theo sắc thanh, theo niệm mà lưu chuyển, không hề khai ngộ bản tính thanh tịnh diệu thường, không theo cái thường, chỉ theo các thứ sinh diệt, do đó đời đời bị tạp nhiễm mà phải lưu chuyển. Nếu bỏ cái sinh diệt, giữ tính chân thường, cái sáng suốt chân thường hiện tiền, thì các tâm niệm căn trần thức ngay đó đều tiêu mất. Tướng vọng tưởng là trần, tính phân biệt là cấu, hai cái đó đã xa rồi, thì pháp nhãn của ông liền được trong suốt, làm sao lại không thành bậc vô thượng trí giác? Chú giảng chỉ ra tính nghe là thường trụ. Phật thấy ông A Nan tuy đã được nghe nhiều, biết các sự mê lầm nơi lý thuyết, nhưng chưa trực nhận cái mê lầm nơi thực tế, nên Phật đem những việc thông thường trong thế gian chỉ dạy cho ông trực nhận. Phật bảo ông La Hầu La đánh chuông, rồi hỏi ông A Nan có nghe không, thì ông A Nan và đại chúng đều đáp rằng có nghe. Đến khi nghe tiếng chuông dứt, Phật hỏi có nghe không, thì ông A Nan và đại chúng đều đáp rằng không nghe. Sau đó, Phật bảo ông La Hầu La đánh chuông lần nữa, rồi hỏi ông A Nan có tiếng không, thì ông A Nan và trong đại chúng đều đáp rằng có tiếng. Đến khi tiếng dứt, Phật lại hỏi có tiếng không, thì ông A Nan và đại chúng đều đáp rằng không tiếng. Thế là khi Phật hỏi có nghe, không nghe, thì ông A Nan cũng đáp có nghe, không nghe. Đến khi Phật hỏi có tiếng, không tiếng, thì ông A Nan cũng đáp có tiếng, không tiếng. Nơi một sự việc đánh chuông, ông A Nan và cả đại chúng đều lầm lẫn cái nghe với cái tiếng. Rõ ràng là đã mắc cái sai lầm hiện tiền của chúng sinh, lầm cái tiếng làm cái nghe, lầm trần cảnh làm căn tính. Ông A Nan khi không nghe tiếng thì gọi là không nghe. Nếu thật không nghe thì lấy gì mà biết tiếng chuông đã dứt? Lại nếu tính nghe đã diệt rồi thì khi tiếng chuông đến lại làm sao còn nghe được? Vậy thì biết nghe có tiếng, nghe không tiếng là do thanh trần khi có khi không, chứ đâu phải tính nghe vì thanh trần mà hóa không hóa có. Chẳng như vậy, chính trong lúc đang ngủ, không hề nghĩ đến trần cảnh thế nào, tính nghe vẫn nguyên vẹn. Vì thế, nên những người trong lúc ngủ, nghe tiếng giả gạo, có thể chiêm bao nghe ra tiếng trống, tiếng chuông, nhưng chính trong chiêm bao cũng lấy làm lạ rằng tiếng trống, tiếng chuông lại vang lên như tiếng cây đá. Đến khi tỉnh dậy, thì người ấy liền biết đó chỉ là tiếng chày giả gạo. Người ấy trong lúc ngủ ý thức không khởi lên mà vẫn nghe tiếng, vậy thì biết cái tính nghe luôn luôn hiện tiền, không phải vì tiếng hay không có tiếng, vì có phân biệt hay không phân biệt mà có thay đổi. Vô thị, vô thị, tâm chúng sinh mãi rong ruổi theo sắc thanh nên không ngộ được bản tính viên thường. Do chúng sinh mãi mãi theo các sinh diệt, bỏ mất tính viên thường, nên mới xoay vần trong vòng ô nhiễm chấp trước. Nếu biết ngược lại thói cũ, thoát ly trần cảnh, bỏ cái phân biệt sinh diệt, giữ tính chân thường yên lặng sáng suốt, thì cái vọng tưởng tạo thành trần cảnh, cái phân biệt tạo thành mê chấp đều tiêu trừ, và tâm tính thường trụ sáng suốt liền hiện ra, làm cái nhân địa tu hành đi đến đạo quả thường trụ của Phật. Kinh Thủ Lăng Nghiêm quyển 5 chương 2, muôn chỗ ngộ mà viên tu. Mục 1, nêu ra cái căn để chỉ chỗ mê. Đoạn 1, xin khai thị cách cởi nút. Ông A Nan bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, tuy Như Lai đã giải nghĩa quyết định thứ hai, song tôi xem trong thế gian những người cởi nút, nếu không biết đầu nút ở đâu thì chắc không thể cởi được. Bạch Thế Tôn, tôi và các hàng hữu học thanh văn trong hội này cũng giống như vậy. Từ vô thủy đến nay, chúng tôi cùng sinh cùng diệt với các thứ vô minh, tuy được thiện căn nghe nhiều Phật pháp thế này, nhưng tiếng là xuất gia mà cũng như người sốt rét cách nhật. Xin nguyện Đức Đại Từ thương xót kẻ chìm đắm. Chính nơi thân tâm hiện nay chỉ cho chúng tôi thế nào là nút, do đâu mà cởi, cũng khiến cho chúng sinh khổ não vị lai được khỏi luân hồi, không xa vào ba cõi. Nói lời ấy rồi, ông A Nan và cả đại chúng năm vóc gieo xuống đất, khóc lóc thành khẩn, trông mong lời khai thị vô thượng của Đức Như Lai. Chú giải: Trong đoạn này, ông A Nan nghe Phật dạy phải xét trừ cội gốc phiền não, nghĩa là phải cởi cho được cái nút ràng buộc thì mới được giải thoát. Nên ông yêu cầu Phật, chính nơi thân tâm hiện tiền, chỉ cho thế nào là nút, do đâu mà cởi. Đoạn 2, thập phương Như Lai phóng hào quang, đồng một lời nêu ra cái căn. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn thương xót ông A Nan và hàng hữu học trong hội, lại cũng vì tất cả chúng sinh đời vị lai tạo cái nhân xuất thế, làm cái đạo nhãn tương lai, Ngài dùng tay sáng ngời xoa đỉnh đầu ông A Nan. Liền khi ấy, trong tất cả thế giới, chư Phật mười phương, sáu thứ rung động, các đức Như Lai, số như vi trần, trong các cõi ấy, mỗi ngày đều có hào quang báo từ nơi đỉnh đầu phát ra. Hào quang ấy, đồng một thời từ các cõi kia đến rừng Kỳ Đà, số nơi đỉnh đầu của Đức Như Lai, tất cả đại chúng đều được cái chưa từng có. Khi bấy giờ, ông A Nan và cả đại chúng đều nghe các đức Như Lai mười phương, số như vi tầng, tuy khác miệng nhưng đồng một lời bảo ông A Nan rằng: Hãy thay cho A Nan, ông muốn biết cái câu sinh vô minh là cái đầu nút khiến ông phải luân hồi sinh tử, thì nó chính là sáu căn của ông chứ không phải vật gì khác. Ông lại muốn biết tính vô thượng bồ đề khiến ông chống chính quả an vui, giải thoát, vắng lặng, diệu thường, thì cũng chính là sáu căn của ông chứ không phải vật gì khác. Chú giải: Pháp giới tính như như bình đẳng, vốn không có cột, không có cởi, nhưng đã trót vì mê lầm, hóa ra có ràng buộc, thì cũng phải dùng phương tiện cởi mở để cho được giải thoát. Giải thoát và ràng buộc là do nhận thức đúng đắn hay nhận thức sai lầm nơi căn trần đối hiện. Vì thế nên thập phương Như Lai đồng một lời bảo ông A Nan rằng cái nút vô minh khiến cho ông phải luân hồi, tức là sáu căn của ông, cũng như cái tri kiến cho ông được giải thoát, cũng tức là sáu căn của ông chứ không phải vật gì khác. Đoạn 3, chỉ rõ căn trần để lửa bỏ cái vọng thức. Ông A Nan, tuy được nghe pháp âm như vậy, tâm còn chưa rõ, cúi đầu bạch Phật: Làm sao cái khiến cho tôi bị luân hồi, sống chết hay được an vui, diệu thường, cũng đều là sáu căn chứ không phải vật gì khác. Phật bảo ông A Nan: Căn và trần đồng một nguồn, cột và cởi không phải hai. Cái thức phân biệt và luống dối như hoa đốm giữa hư không. A Nan,
nhân cái trần mà phát ra cái niết của căn, nhân cái căn mà có ra cái tướng của trần, tướng phần sở kiến và kiến phần năng kiến đều không có tự tính, như những hình cây lau gác vào nhau. Chú giải, ông A Nan chưa rõ điều ấy, nên Phật lại dạy thêm, căn và trần đồng một nguồn, cột và cởi không phải hai. Cái thức phân biệt là luôn giới như hoa đốm giữa hư không. Căn là năng tri, là chủ quan hay biết. Trần là sở tri, là khách quan bị hay biết. Theo phân biệt của thế gian thì hình như khác nhau lắm. Nhưng xét cho kỹ, thì chủ và khách, năng và sở đều đối đãi với nhau mà thành. Nếu không có sở thì lấy gì mà gọi là năng? Nếu không có năng thì do đâu mà lập thành sở? Năng và sở đối hiện ra nhau, nương với nhau mà có. Ngoài năng không có sở, ngoài sở không có năng. Năng và sở đã không thể tách rời nhau, nên phải đồng một nguồn, không thể có bản tính khác nhau được. Vì vậy, theo pháp tướng, kiến phần năng tri và tướng phần sở tri đều do một thức thể biến hiện. Vì hai cái tay của một thân người, thật không có gì đáng phân biệt. Một bên là năng, một bên là sở. Căn và trần đồng một thể tính, đồng một nguồn gốc, không thể tách rời nhau. Nhưng chúng sinh mê lầm không rõ điều ấy. Nơi căn trần đối hiện, lại giả dối phân biệt. Những cái căn thuộc về tâm năng tri và cái trần là cảnh sở tri, làm cho ngoài tâm có cảnh, ngoài cảnh có tâm. Tâm và cảnh đối lập nhau, sinh ra những điều ràng buộc. Chư Phật, Bồ Tát giác ngộ căn và trần là đồng thể, nơi căn trần đối hiện, không phân biệt năng sở, nên được giải thoát khỏi các sự ràng buộc. Như thế thì cột cũng chính nơi căn trần đối hiện mà bị ràng buộc, cởi cũng chính nơi căn trần đối hiện mà được giải thoát, chứ không phải có thay đổi gì nơi căn trần cả. Căn và trần đã không có lỗi thì cái lỗi do đâu? Tất cả những điều mê lầm đều do cái thức phân biệt chia ra sự này vật khác. Trong sự thật không hai không khác, cái thức phân biệt như thế chỉ do mê lầm mà thành, không có thật thể. Nên ví dụ như hoa đốm giữa hư không, nếu nhận rõ nhân cái trần mới thành cái căn, nhân cái căn mới thành cái trần, thì trần và căn đều không có tính riêng, đều nương nhau mà phát hiện như huyễn như hóa và cái thức phân biệt. Thật có căn riêng, có trần riêng, lại càng giả dối như huyễn như hóa nữa. Khi chúng ta xem một bụi lau, các cây lau gác vào nhau, làm cho ở giữa thành những hình chéo, những hình vuông khác nhau. Tất cả những hình thức như vậy đều không có tự thể, đều do các cây lau gác lại với nhau mà thành. Nên mỗi khi có một cây lau lay động, thì hình gác đó cũng thay đổi theo, không có gì là nhất định. Cái thức cũng giống như vậy, nó theo duyên mà phát khởi, như huyễn, như hóa, không có gì là nhất định. Đoạn 4. Lựa bỏ cái vọng để bày tỏ chỗ thanh tịnh chân thật. Vậy nên nay ông chính nơi tri kiến lập ra tướng tri kiến, thì tức là cõi gốc vô minh. Chính nơi tri kiến không có tướng tri kiến thì đó là vô lậu chân tịnh niết bàn, làm sao trong ấy lại còn có vật gì khác? Chú giải, xét như trên thì rõ, cột và cởi đều do nhận thức sai lầm hay đúng đắn. Nếu nơi tri kiến phân biệt lập thành những tướng năng tri và sở tri thì tức là cõi gốc vô minh. Nếu nơi tri kiến không thấy có tướng năng tri, sở tri thì tức là giác ngộ, là chân như trí, là căn bản trí, là tự tánh thanh tịnh, niết bàn, chứ không phải tìm đâu xa nữa. Đoạn 5. Nói bài kể chỉ rõ chân và vọng không có tính, hễ theo tính viên thông, thùy xoay về bản giác. Khi bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà nói bài kể rằng, nơi chân tính hữu vi là không, vì duyên sinh nên giống như huyễn,
vô vi thì không sinh không diệt, chẳng thật như hoa đốm hư không. Nói cái vọng để tỏ cái chân, vọng chân ấy cả hai đều vọng, còn không phải chân và phí chân. Làm sao có năng kiến sợ kiến, thức ở giữa không có thật tính. Vậy nên như hình lao gác vào nhau, cọp và cởi đồng một sở nhân, thánh và phàm không có hai đường. Hãy xét tính hình lao gác nhau, đâu phải là không hay là có. Mê mờ nghĩa đó là vô minh, phát minh nghĩa đó thì giải thoát. Cởi nút tuy phải theo thứ lớp, sáu đã cởi một cũng không còn. Nơi các căn chọn tính viên thông, nhập lưu được thì thành chánh giác. Thức A Đà Na rất nhỏ nhiệm, tập khí lưu hành như nước dốc, e lầm là chân hay phi chân, nên tôi thường không diễn giảng đến. Tự tâm trở chấp lý tự tâm, không phải huyễn thành ra pháp huyễn. Không chấp trước không gì phi huyễn, cả cái phi huyễn còn không sinh, pháp huyễn làm sao thành lập được. Ấy gọi là huyễn tam ma đề, bảo giác chắc như kim cương vương, không nhiễm tịnh như diệu liên hoa. Gãy ngón tay vượt hàng vô học, pháp ấy không gì so sánh được, là một đường thẳng vào niết bàn của các đức Thế Tôn mười phương. Chú giải trong đoạn này, Phật tóm tắt những đạo lý đã dạy từ trước trong một bài kệ để chỉ rõ đường lối tu hành như huyễn tam ma đề. Hai câu đầu: nơi chân tính hữu vi là không, vì duyên sinh nên giống như huyễn. Cốt chỉ rõ tất cả các pháp hữu vi thế gian đều không có tự tính. Đối với vọng tưởng của chúng sinh thì các pháp hữu vi là có, nhưng sự thật thì các pháp hữu vi không thật có. Phật nêu ra ba chữ nơi chân tính để chỉ rõ rằng Phật đương nói về thật tính của sự vật, chứ không phải nói theo sự hiểu biết thông thường của thế gian. Do đó, tránh được cái lỗi thế gian tương vi, mỗi khi lập ra tỷ lượng thì đều đủ ba phần tông, nhân và dụ. Trong câu này, nơi chân tính hữu vi là không thuộc về tông, vì duyên sinh thuộc về nhân, và giống như huyễn thuộc về dụ. Như có người hỏi, tại sao nơi chân tính các pháp hữu vi lại không thật có? Thì đáp rằng, vì các pháp ấy là duyên sinh. Nếu họ lại hỏi tại sao duyên sinh lại không thật có, thì đáp rằng vì nó như các trò huyễn thuật. Duyên sinh là thế nào? Duyên sinh là do những ảnh hưởng, đối đãi, kết hợp nương tựa, liên hệ của các sự vật khác mà hóa ra có, như do các chữ kết hợp lại mà thành một câu văn. Câu văn này chỉ là sự kết hợp của các chữ, ngoài các chữ thì không còn gì đáng gọi là câu văn. Lại khi thêm một số chữ, bớt một số chữ hay xáo lộn một số chữ, thì câu văn đã thay đổi, không còn là câu văn trước nữa. Như thế, câu văn thật là duyên sinh, không có tự tính. Xong, nói câu văn cho dễ hiểu, chứ tất cả sự sự vật vật, thân thể cũng như hoàn cảnh, đều đối đãi với nhau mà thành. Do cái này có, nên cái kia có. Do cái kia có, nên cái này có. Vốn không có tự tính nên đều là duyên sinh cả. Tất cả sự sự vật vật, tức là tất cả các pháp hữu vi, dầu thuộc về tâm hay thuộc về cảnh, đều duyên sinh như thế, đều không có tự tính như thế, nên chỉ hình như có, chứ không phải thật có. Các nhà huyễn thuật: nơi không có cây, thôi miên quần chúng làm cho thấy có cây. Nơi không có cọp, làm cho thấy có cọp. Cái cây đó, con cọp đó chỉ hình như có, chứ không phải thật có, nên dùng làm ví dụ. Đạo lý của câu này rất quan trọng. Nhận rõ và thật chứng đạo lý này thì được giải thoát khỏi tất cả các sự mê lầm của thế gian. Hai câu thứ hai: vô vi thì không sinh không diệt, chẳng thật như hoa đốm hư không. Cốt đối trị các pháp chấp, lầm nhận thật có niết bàn, thật có giải thoát. các pháp vô vi có sáu thứ là hư không vô vi, trạch diệt vô vi, phi trạch diệt vô vi, tưởng thủ diệt vô vi, bất động vô vi, chân như vô vi. Vô vi chỉ đối với hữu vi mà thành lập, hữu vi đã không thật có, thì đối với gì mà gọi là vô vi? Vì thế, nên Phật bác sự cố chấp thật có vô vi như sau. Các pháp vô vi không thật có vì không sinh không diệt vậy, như hoa đốm giữa hư không. Hai câu thứ ba, nói cái vọng để tỏ cái chân, vọng, chân ấy cả hai đều vọng. Cốt để chỉ rõ sự thật là tuyệt đối, không thể dùng những tư tưởng đối đãi mà hình dung sự thật được. Vì thế, khi nói các pháp hữu vi là vọng để bày tỏ vô vi là chân, thì đó chỉ là phương tiện. Đến khi nhận rõ hữu vi vô vi đều không thật có thì mới biết cái chân, đối với cái vọng, chưa phải là sự thật. Người tu hành khi trực nhận các pháp hữu vi là giả dối, không thật có, thì đã nhận đúng sự thật rồi. Nếu trong khi ấy lại lập ra cái không thật có đối đãi với cái thật có, thì đã vẽ rắn thêm chân, tự che lấp sự thật mà thôi. Bốn câu sau, còn không phải chân và phi chân, làm sao có năng kiến sở kiến, thức ở giữa, không có thật tính, vậy nên như hình lao khác nhau. Cốt để chỉ rõ chân tính là tuyệt đối, cả cái đối đãi thành chân với không chân cũng không còn huống nữa, là cái đối đãi thành năng và sở, căn và trần đối đãi với nhau mà thành, nên đều là duyên sinh như huyễn. Vậy cái thức ở giữa căn trần, do căn trần duyên nhau mà có phân biệt, thì lại càng duyên sinh như huyễn. Căn và trần ví dụ như những cây lau, do tứ đại kết hợp mà thành, nên cùng với các pháp hữu vi đều là duyên sinh như huyễn. Các cây lau, căn trần gác lại với nhau thành những hình vuông, hình chéo ở giữa, tức là cái thức phân biệt, thì cái thức ấy rõ ràng là giả dối, không có gì là chắc thật. Sáu câu sau, cột và mở đồng một sở nhân, thánh và phàm không có hai đường. Hãy xét tính hình lao gác nhau, đâu phải là không hay là có, mê mờ nghĩa đó là vô minh, phát minh nghĩa đó là giải thoát. Cốt để chỉ rõ nơi căn trần đối hiện, phát ra vọng tưởng phân biệt, thì tức là cột và cũng chính nơi căn trần đối hiện, nhận rõ tất cả đều duyên khởi như huyễn, không có gì đáng phân biệt, thì tức là cởi. Như thế, cột và cởi đồng nhân nơi căn trần hiện tiền mà có, chứ không phải ngoài căn trần mà có. Do đó, thánh và phàm cũng chỉ khác nhau ở chỗ nhận thức đúng đắn và nhận thức sai lầm mà thôi. Phật dạy, hãy xét những hình chéo, hình vuông do các cây lao gác lại mà thành, để nhận rõ thật tính của nó là thế nào. Nói rằng có thì ngoài các cây lao ra không có các hình lao gác. Nói rằng không thì khi các cây lao gác nhau vẫn thấy hình như có những hình chéo và hình vuông. Tất cả các pháp bản tính đều như vậy, nó đều là duyên khởi, không có tự tính, như huyễn, như hóa, ra ngoài cái có và cái không. Nhân duyên hội họp thì nó hình như có, nhưng không phải thật có. Nếu mê lầm, không nhận rõ pháp tính như thế, chấp có thật ngã, thật pháp thì tức là vô minh. Nếu phát minh ra được đạo lý ấy, nhận rõ pháp tính là duyên khởi như huyễn, thì liền được giải thoát. Bốn câu sau, cởi nút tuy phải theo thứ lớp, sáu đã cởi, một cũng không còn, nơi các căn chọn tính viên thông, nhập lưu được thì thành chính giác. Cốt chỉ cho biết về lý, tuy có thể ngộ liền được như thế, nhưng về sự, thì cần phải nương theo lý mà tu tập, lần lượt trừ thói quen mê lầm, cũng như cởi nút phải theo thứ lớp. Đến khi sáu nút đều đã cởi xong, nếu lại chấp còn cái một, thì tức là vẽ rắn thêm chân. Vì do có các nút, nên mới có sự đối đãi giữa một và sáu. Các nút đã cởi hết rồi, không còn gì đáng gọi là sáu, thì do đâu mà có cái một? Bản tính của các căn là diệu chân như tính, ra ngoài các sự phân biệt, nào có, nào không, nào năng, nào sở. Tính ấy cũng tức là bản tính của tất cả sự vật, không cột vào một thân nào, không cột vào một pháp nào, thông suốt cùng khắp, không có gì ngăn ngại, nên gọi là viên thông. Chính viên thông ấy, mọi người đều có sẵn. Khi quan sát thật tính sự vật, chứng nhập tính viên thông, thì là nhập lưu và thành chánh giác. Bốn câu thức A Đà Na rất nhỏ nhiệm, tập khí lưu hành như nước dốc, é lầm là chân hay phi chân, nên tôi thường không diễn giảng đến. Cốt chỉ rằng tu tập tức là huân tập thức thứ 8 A Đà Na với những tâm niệm tự giác. A Đà Na thức dịch là chấp trì thức, bản tính là vô ký, không phải thiện, không phải ác. Tùy theo sự huân tập mà hiện ra có thiện, có ác, có mê, có ngộ. Chúng sinh mãi theo vọng tưởng chấp có thật cả. Dùng vọng tưởng ấy huân tập A Đà Na thức, làm cho trong A Đà Na thức có những tập khí, tức là những chủng tử chấp ngã. Do có những tập khí chấp ngã như thế, nên gọi A Đà Na thức là A Lại Gia thức, tức là cái tạng thức nắm giữ tập khí chấp ngã. Khi diệt trừ được ngã chấp, nghĩa là khi chủng tử vô ngã trí đủ sức ngăn cản, không cho chủng tử chấp ngã phát khởi ra hiện hành, thì A Đà Na thức lại đổi tên là dị thục thức. Dị là khác, thục là thành thục. Dị thục gồm có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là khác thời gian mà thành thục, như mỗi ngày học một ít chữ, lâu ngày thành người biết chữ. Nghĩa thứ hai là khác loại mà thành thục, như người học toán học, lúc học trong sách thì khác, đến khi ra ứng dụng thì lại làm được những bài toán không có trong sách. Nghĩa thứ ba là biến ra khác mà thành thục, tức là do sự huân tập lâu ngày, chất chứa trong tạng thức mà có thể biến ra những kết quả đột xuất khác với những điều đã được huân tập. Như người học rộng, suy xét nhiều, có thể phát minh những điều chưa có trong sách vở, hoặc khác hẳn với những điều đã ghi trong sách vở. Vì dĩ thục thức theo cái nhân của sự huân tập mà hiện ra quả, nên tùy sự huân tập, cái quả nơi dĩ thục thức thường có thay đổi. Đến khi diệt hết pháp chấp, nghĩa là các chủng tử pháp chấp bị chân như trí ngăn cản không cho hiện hành, thì đệ bát thức biến thành thuần thiện, không còn là vô ký. Do đó, không thể chịu các phiền não mê lầm huân tập nữa. Khi ấy, A Đà Na thức đổi tên là Bạch Tịnh thức, tức là A Ma La thức, kết hợp với đại viên kính trí và người tu hành được lên Kim Cương Địa, nghĩa là chứng được thường trụ pháp thân. Thức A Đà Na là cái sức làm cho có sống, nên rất nhỏ nhiệm. Nó phát sinh ra ý thức, nhưng ý thức không thể trực tiếp biết nó được. Nó theo các sự huân tập mà thành những thói quen, gọi là tập khí hay là chủng tử. Những thói quen này sinh rồi diệt, diệt rồi sinh, kín đáo tiếp tục mãi mãi trong đệ bát thức. Chỉ khi nào gặp nhân duyên khởi ra, hiện hành, thì mới thấy được mà thôi.